có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức,
cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Dạ vâng, sau đây Thanh Hùng và Nhã Quyên kính mời quý thính giả đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Dạ vâng, từ phòng ghi âm, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được gửi lời chào đến chị Betty ạ.
Vâng, Betty xin thân mến chào Thanh Hùng và Nhã Quyên. Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Sao hôm nay bên đó thời tiết như thế nào? Và cái dịch Covid ấy, thì bây giờ nó đến đâu rồi?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào quý vị thính giả của đài 1600 AM và kính chào anh Thanh Hùng, kính chào cô Betty. Thời tiết bên Dallas thì bắt đầu nóng rồi thưa quý vị, cũng như là những cái tin tức cũng rất nóng ở tại Dallas. Hình như bây giờ người ta hết sợ Covid rồi, người ta bắt đầu ồn ra ngoài đường đập phá. Dạ.
Bên đó có lẽ có họ có xét file không?
Hình họ như là cũng không? Rất là nhiều thưa quý vị, riots với looting đủ khắp nơi ở bên Dallas, và hình như là một số người từ tiểu bang khác chạy qua bên này. Không biết Dallas có ảnh hưởng gì, có đụng chạm gì bên Minnesota không nữa.
Minneapolis.
Minnesota thì vậy. Không biết Nhã Quyên nhớ có đúng không? Minnesota hay là Minneapolis? Nhã Quyên hình như Nhã Quyên coi
Minnesota.
Lại Minnesota phải không cô Betty? Dạ.
Minnesota.
Dạ. Yeah.
Thật ra cái thành phố đó thì từ trước giờ mình thấy nó cũng yên ổn lắm đó, chứ đâu có những cái vụ như thế này mà đột nhiên cái nó bị cái chuyện cái ông Floyd đó. Thì khi mà mình coi mấy cái qua cái YouTube đó, thì cô Betty cũng thấy là bất nhẫn lắm. Dù bất cứ người nào chăng nữa, người da màu, da đen, da trắng, da đỏ gì cũng vậy thôi. Nếu mà họ trong cái hoàn cảnh mà người ta bị như vậy đó, mà mình cứ đứng một cái ông cảnh sát đó, thì là ông trận cái đầu gối xuống cái ngực, cái cổ của ông này, của nạn nhân, mà một ông thì cứ đứng vậy đó, đứng nhìn vậy đó, không có biết làm gì mà để nói một lời, hoặc là coi ra nghĩa là cứu ông ta, hoặc là nói một vài lời để ông cảnh sát kia ông ly cái ông này đi, thấy không? Đó, mà cái cảnh đó ai coi cũng phải nói cũng thấy là bất nhẫn hết, chứ đừng có nói là những cái người Mỹ da đen ở đây đó. Thành
nhưng
ra mình
mà,
nói thật
nhưng mà nói đi phải nói lại thôi, có vấn đề tức là mình không có nói, Nhã Quyên không có nói người cảnh sát đó đúng. Nhã Quyên cũng không nói là những cái công việc đó đúng, nhưng mà đó không có nghĩa là cho những cái người này có cái cơ hội ra đập phá những cái cơ sở thương mại của người khác. Biểu tình trong ôn hòa và cái công lý nó cũng sẽ nghiêng về cho cái gì đó đúng thì thôi, thì người cảnh sát này họ cũng đã bị vào tù rồi. Có những cái mà không phải mình ok, tại vì người cảnh sát này mình cho mình một cái quyền là đập phá những cái cơ sở thương mại, hoặc là và đã có hai người cảnh sát khác đã rất còn trẻ là đã chết rồi, đã bị và bây giờ họ đập phá vô đến những cái pharmacy ở bên, hình như là nếu mà Nhã Quyên không lầm thì đã đập phá vô tới ở San Francisco, và họ lấy những cái thuốc gọi là control substance, là những cái thuốc cấm phải có toa bác sĩ, và họ thường ở trong những cái pharmacy, những cái thuốc này, cái control substance họ khóa rất là kỹ, mà họ vô đây họ đập phá họ lấy, và những cái thuốc này là thuốc cấm, giống như là những cái thuốc mà để gọi là painkiller, điều này không có không không chấp nhận, doesn't matter, không có cần thiết, không cần biết là cái lý do thế nào, nhưng mà những đập phá hoặc là cướp bóc thì đó là những cái điều mà mình không nên cổ suý và mình cũng không nên
đúng như vậy. Nhưng mà phải nói là không có lửa sao có khói, thì nếu mà chúng ta nói lại từ đầu á, thì mình nhìn cái cảnh như vậy á, mình đã thấy là cô Bixi, những người khác như thế nào thì cô Bixi không biết, nhưng mà cô Bixi mới coi cái YouTube đó thì cô Bixi cảm thấy là bất nhẫn đó. Thì có lẽ thật ra nghe nói là những cái người mà ta đập phá đó, người ta set fire trên những cái building, nhất là trên Los Angeles cả đêm hôm qua như vậy đó, hết cái building này cháy, đến qua building kia cháy, đến nỗi mà xe chữa lửa chạy không kịp nữa, không có đủ xe chữa lửa để mà đến phun nước cho người ta nữa, hoặc là đến cũng đến rất trễ, bởi vì một số bao nhiêu xe chữa lửa người ta đang chữa những cái tòa nhà khác rồi. Thế mà đó, thì thành ra là cái sự phẫn nộ của họ đó nó đi quá đà. Phải nói là cái tội ở bên Mỹ là nó có cái hay là cái tội nào đi theo tội đó. Thế mà cái người mà giết người đó, cố ý giết người đó, là phải chịu cái tội đó rồi. Nhưng mà cái người mà đi đứng ra mà để làm những cái chuyện như vậy cũng sẽ bị tội nữa. Mình không phải mình binh vực những người đó. Rồi những cái người mà vào hôi của looting thì cũng vậy đó. Đó, mà họ có nói là những người looting đó không phải những người đứng ra mà làm cái riot đó, làm cái cuộc biểu tình bạo động đó, mà đó những người phía ở ngoài họ đi và họ làm. Có cả những cái thanh niên trẻ nữa. Rồi phải nói là nó có họ chiếu TV, họ chiếu là có những cái cửa hàng mà phải nói nó sạch bóng hết trơn. Họ chạy đi vào mà nhìn cái cảnh nó đi vào, nó ôm từng người, nó ôm bao nhiêu đồ, nó chạy đi ra ngoài như vậy, toàn thanh niên không à. Đó, đến nỗi mà không còn những cái cửa hàng nó là sạch bóng hết trơn. Nghĩa là nó dọn hết tất cả đồ người ta đi như vậy. Họ bắt thì chắc được cũng chừng mà chưa đến 1/5 những số người đó, bởi vì cái số người mà thấy đưa họ lùa, họ đưa lên xe bus để mà đi vào trong jail này để đại khái giữ qua đêm á, thì là nó ít lắm. Mà trong khi đó số người mà họ quay phim á, trên cái từ trên cao họ trên trời họ quay xuống á, thì là thấy rất là nhiều, rồi họ trốn như được rất là nhiều đó, chứ không phải bắt được hết đâu.
Vâng,
rồi, Thanh Hùng muốn nói gì em?
Dạ vâng, thưa chị, em thấy cái điều này nó cũng đúng ra không có nên mà làm nó rùm beng như vậy, bởi vì cái ông cảnh sát này, ổng cái việc làm của ổng nó như vậy thì cũng đã ổng cũng đã bị nhốt rồi, ổng nói chung là được xử theo luật pháp.
Vâng,
nếu trường hợp như mà ổng này mà được tha bổng ra ngoài tại ngoại thì biểu tình thì cho đó là xứng đáng đi. Nhưng mà biểu tình theo kiểu nào mới được?
Biểu tình trong ôn hòa, dạ vâng,
để phản đối về luật pháp,
chứ
nó không có đúng thì ok.
Là, tại vì
còn...
ông này làm như vậy, yeah, cho nên chúng ta có
rồi,
quyền
bây giờ,
biểu tình.
Rồi bây giờ ông này, dạ yeah, rồi bây giờ ông này ông đã bị xử phạt đúng theo luật pháp, mà còn biểu tình nữa thì để làm cái gì? Như vậy mục đích biểu tình để làm cái gì? Rồi chưa kể đến cái việc coi như là đi đập phá rồi lấy của này này kia.
Cái gọi là cái hôi
của
nó
không có đúng.
Đúng rồi, mà đây không phải là lần đầu tiên đây nha. Dạ. Nhã Kim thì biết đây không phải là lần đầu tiên mà những người mà da màu họ làm như vậy đâu. Nhớ ngày xưa bao nhiêu năm trước không, nó cũng cái kiểu là không đến nỗi bằng như kỳ này, nhưng mà hồi đó cô Bixi nhớ là cô Bixi cũng theo dõi, hồi đó Bixi chưa có ở cái vùng này, thì ra ở trên Los cũng bị như vậy, cả Cali cũng bị những chuyện như vậy. Hồi đó chuyện cái ông nào đó, ông cũng làm cái chuyện gì mà cũng người da đen,
dạ,
đó.
Vâng, rất
họ
nhiều lần, Nhã Quyên biết rất nhiều lần như vậy, nhưng mà
rất nhiều lần họ cũng làm như vậy, họ nhưng cũng mà... làm như vậy đó họ. Đó.
nói tới cái điều này thì Nhã Quyên thấy hơi bất nhẫn cho những người mà họ gọi là mình cũng là một trong những thường dân, và những có một số cái business họ vô tội, họ không có đụng chạm gì,
tự nhiên là bị liên lụy,
họ bị liên lụy, họ bị cướp bóc, và họ bị có những gia đình vô tình đi ngang qua một cái gọi là những cái người cướp phá thì đúng hơn là biểu tình, và có những đứa trẻ đó nó bị cái khói hơi cay, và đã có hai cảnh sát cũng đã bị chết. Nhưng mà cái buồn cười là có một số người celebrity nổi tiếng lại đi bail out những cái người biểu tình bạo động này ra ngoài, và có một số người, có một bà Việt Nam cũng chả hiểu tại sao lại lên Facebook là kêu gào đóng góp tiền để bail out những cái người biểu tình bạo động này ra. Thì cái gì nó cũng có công lý thôi, giống như không nói là luôn luôn công lý là luôn luôn là đúng, nhưng mà mình cũng phải từ từ, mình không có phải là mình có thể mình cho mình cái quyền mình làm như vậy. À, đặc biệt là chúng ta đang sống ở một cái đất nước văn minh Hoa Kỳ như vậy, thì cái điều này là không,
nhưng mà
không chấp nhận được.
Và cái điều quan trọng thứ hai nữa là chúng ta đang sống trong cái thời Covid nữa. Với cái điều đó thì cứ đâu có còn gọi là
nhưng mà anh có thấy một cái điều rất là lạ là trước khi mà cái bạo động này xảy ra thì ngày nào trên những cái truyền thông thổ tả thì nó cũng la ầm lên là có người này người kia chết tùm lum, mà 4 năm ngày nay thì ra biểu tình thì chả thấy nói là có ai bị bệnh Covid cả. Thấy không nói là người ta biểu tình bị Covid, thì cái
số
điều
ca nhiễm không,
sự
cũng không
thấy
tăng
nằm
nữa
ở đâu, cho nên làm cho người ta rất là hoang mang. Nhiều khi nói mình nói những cái điều này truyền thông thì
không, nhưng mà mình phải nói, mình phải lấy công tâm, mà mình thấy là như thế này, là chẳng hạn như Covid ở bên Cali là coi như thuộc về dân chủ rồi đó, thì mình thấy họ làm hơi quá đáng. Những cái gì mà tại BT làm trong bệnh viện, BT để ý, BT biết là những cái chuyện mà họ nghĩa là họ nói quá nên nó hơi quá.
Dạ vâng.
Phải nói nó hơi quá, không đúng với sự thật.
Nó
quá lên thì bởi vì cái năm nay là cái năm đặc biệt bầu cử nữa, và nhất định cái đảng dân chủ họ không có muốn ông Trump ông lên. Cái đó là cái điều chính, cái này nó có một cái politics ở trong mấy cái chuyện này nữa. Thành ra là cũng khó nói lắm. Mình phải đứng cả hai, mình nhìn về hai phương diện. Khi mà Betty theo dõi những cái tin tức thời sự hoặc là những bình luận của Betty, lấy công tâm, Betty không có theo cái đảng nào hết, mặc dù Betty là Cộng hòa. Đó, nhưng mà không phải Cộng hòa mà mình binh Cộng hòa. Hoặc dân chủ, mình binh dân chủ. Có những một số người dân chủ bây giờ họ thấy dân chủ làm sai thì họ tự động mới là họ ngả về phía Cộng hòa thôi. Bởi vì những người đó, người ta có đầu óc, người ta có cái đầu, người ta suy nghĩ, người ta có lý trí đàng hoàng, thành ra người ta biết cái nào đúng cái nào sai thôi, chứ không phải là đảng này đảng kia. Thành ra là họ thấy cái gì đúng họ theo thôi. Betty cũng vậy thôi, thấy cái gì đúng Betty ủng hộ. Đó, nhưng ngày xưa Betty chưa biết ông Obama thì Betty rất là ủng hộ ông Obama. Betty thấy có một người da màu như vậy, nhưng mà từ Betty cũng cái năm mấy năm của ông Obama ông tại chức đó, Betty thấy có nhiều cái chuyện mà ông làm rất là sai, và cái chuyện mà mình làm rất là sai nữa, thành ra nhất là Betty nói đây cái vấn nó hơi thiên về chính trị, nhưng mà kính thưa quý thính giả, như thế này Betty, quý vị thông cảm dùm cho, chúng ta là những người tị nạn. Mà tị nạn là gì? Tị nạn chính trị nữa chứ không phải tị nạn vì kinh tế. Thành ra đó, nếu mà chúng ta nói chúng ta không biết gì về chính trị hết, cái đó là cái chữ sai lầm hoặc là cái tự dối lòng mà thôi. Đó, Betty không hoạt động chính trị, nhưng mà cái sự hiểu biết của mình, cái sự nhận định cũng như là cái lập trường của mình đó, là mình biết mình phải làm thế nào trong một cái nước tự do dân chủ như thế này, mà mình phải bảo vệ cái nước này. Mà cái người nào làm có lợi cho cái nước mình đang sống thì chúng ta phải support cái người đó. Thì Betty không có nói để thuyết phục quý vị theo cái ông này hoặc là theo bà kia. Nhưng mà cái này là cái mà phải nói là Betty nói thật cái tấm lòng của Betty cho quý vị biết như vậy. Thì quý vị đừng có trách Betty bảo ô tại sao giờ tâm tình mà tại sao Betty đem những chuyện chính trị này ra mà nói. Thì cái này không có đúng. Cái đó là Betty xin lỗi trước. Đó, nhưng mà Betty là người tị nạn, quý vị có trách thì Betty cũng chịu thôi, bởi vì đây là cái hoàn cảnh đất nước mà nó đang giống như là đang ở trong cái thập tử nhất sinh đó. Vừa con virus COVID-19, nghĩa là con virus Vũ Hán, Betty ghét cái chữ COVID-19 lắm, Betty chỉ nói là con virus Vũ Hán, bởi vì nó xuất phát từ Vũ Hán.
Dạ vâng, đúng vậy, Betty, mình không phải là những người làm trong political, không có phải những người chính trị, nhưng mà người ta nói như thế này là một trong những cái hình phạt của việc thờ ơ với chính trị là cuối cùng chúng ta sẽ bị cai trị bởi những người kém cỏi hơn, tức là cũng giống như cộng sản, nếu mà chúng ta thờ ơ, chúng ta không nói thì chúng ta bị những cái người giống như mấy ông Trọng Lú hay là ông KMLV gì đó, ổng đừng gọi là sao anh, họ cai trị chúng ta, mà cái sự nói xin lỗi là cái sự ngu dốt của họ làm cho một cái đất nước nó không biết đi về đâu cho tới ngày hôm nay. Thì cho nên cái không phải là mình nói về chính trị, nhưng mà mình nhìn cái gì điều gì đúng tại mình là những người bị ảnh hưởng trước tiên.
Nhưng mà sự thực ra chính trị là gì? Chính trị là cơm ăn, là áo mặc, là cuộc sống đó thôi.
Dạ.
Nó rất là đơn giản, mà nhiều người họ thờ ơ thì điều đó.
Họ cứ nói là mình nói về chính trị, đây không phải là chính trị, nhưng mà đây là mình bảo vệ cái quyền của chúng ta trước hết, cái điều gì đúng.
Dạ, thì mình đừng có thật sự ra người ta bảo ngày xưa tại sao bà Trưng bà Triệu mà phải đứng ra đấy vậy, người ta bảo giặc đến nhà đàn bà phải đánh. Đó, cái điều đó là tuy là mình là một số các chị em phụ nữ và BT biết, cũng rất là có tinh thần lắm, họ cũng đã lên tiếng nói rồi chứ không phải là không đâu. Đó, thì khi mà mình đóng góp được cái gì, đây cũng là một phần mình đóng góp, mình đã lên tiếng nói, dù chúng ta không có cái sức mạnh về thể xác, nhưng mà chúng ta có những sức mạnh bằng những cái tiếng nói. Đó, thì ngày xưa bà Trưng bà Triệu cũng vậy, bà cũng là chân yếu tay mềm vậy, nhưng mà tại sao bà phất cờ, bà khởi nghĩa, bà đánh quân Tàu, thế không ạ? Đó, thì những cái chị em phụ nữ chúng ta bây giờ cũng vậy đó, chúng ta giúp được cái gì thì chúng ta nên giúp, để chúng ta củng cố bảo vệ ngay bây giờ để tại cái đất nước này đã. Chứ đừng có nói đi, đừng có đất nước đi nào mà đi xa nữa. Nếu mà đất nước này có thắng, bởi vì có thắng, có mạnh ấy, thì chúng ta với có, mình dưới trên này, ví dụ cái nhà nó sụp thì mình sụp luôn, đúng không?
Dạ đúng vậy. Đó,
đó cái thành ra là mình phải bảo vệ. Đó, thì nói chung là chúng ta phải có một cái tinh thần, chúng ta ăn cây nào chúng ta phải rào cái cây đó, đó là như vậy. Không những đời mình mà đời con, đời cháu nữa. Thì từ mấy ngày nay ở bên Cali này đã cũng rất, phải nói là nó bạo loạn, nghĩa là tứ tung đi. Rất là ồn ào. Bên Texas cũng vậy phải không?
Texas là chắc bị mấy ông mấy bà ở tiểu bang nào bò qua đây đó. Dạ, tiểu bang này là tiểu bang Republic. Nhưng mà cái câu mà trước khi mà chúng ta bắt đầu cái lá thư ngày hôm nay, cái câu mà cô Betty nói là giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, là cái thời ngày xưa, thời bà Trưng bà Triệu, hình như cái thời mà Nhã Quyên đi học và dưới cái thời cộng sản á. Nói cho vui thì có một cái bài viết, không biết là lúc mà con anh đi học, anh có nghe trong sách vở Việt Nam dạy không, là bà chị Úc Tịch còn cái lai quần cũng đánh, không biết cái lai quần sao mà đánh được nữa.
Chắc cái hồi Nhã Quyên là học dưới chế độ cộng sản thì không biết cái đó có phước hay là không có phước, nhưng mà theo cô Betty thấy là
chắc chắn rồi thưa cô Betty, tại vì mỗi lần mà Nhã Quyên đi học về mà đọc mấy cái bài này thì mẹ Nhã Quyên rất là ghét, nhưng mà bà cũng không, bà già cũng không có cách nào khác, thì tại phải sống dưới cái chế độ cộng sản, thì
sống
phải
chung với lũ hả.
Dạ. Thôi mình trở lại với lá thư ngày hôm nay.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, đầu chương trình thì chị Betty cũng có một vài cái update trong cái cuộc sống xã hội như vậy. Dạ vâng, chúng ta sẽ quay lại với chương trình. Dạ vâng, xin mời chị Betty ạ.
Vâng, thì rồi Betty lại có một cái chuyện tâm tình của một cái bác này nữa. Bác cũng khá lớn tuổi, bác năm nay là 72 tuổi, mà ông xã của bác là 75 tuổi thôi. Mà cái chuyện phô lâm này, gia đình của bác á, là phải nói là bây giờ bác liệt, bác ngồi một chỗ thôi. Bác ấy bị cái bệnh Parkinson đó, cái bệnh run rẩy tay chân đó, đi đứng lên, đi ngã lên ngã xuống, thành ra để bác cái ngồi xe lăn mà là bác tay chân run rẩy. Đó là bác tâm sự cho Betty, nhưng mà đầu óc bác cũng còn minh bẩn lắm. Phải nói bác cái tên là bác Thảo, bà Thảo thì bà đang ở Đà Lạt đó. Thì không biết tên thật của bác hay là bác lấy tên như vậy thì Betty không hiểu, nhưng mà thôi cứ nói bác là bác Thảo đi. Đó, thì bác cái đời, bác cái số của bác thì thật là phải nói gian truân. Bác cái xinh đẹp, bác cũng có nói là bác là một người hoa khôi ở Hà Nội ngày xưa đó. Đó, rồi di cư vào trong miền Trung. Miền Trung ấy thì lại lấy phải cái ông chồng người miền Trung, chứ không phải lấy ông chồng miền Bắc. Đó, chồng của bác người miền Trung. Thế thì ông này, ông lấy vợ, nhưng mà rồi cái tính của ông là nó, ông là có cái máu mà mê, nghĩa là phải nói mê gái mà ông không có đàng hoàng. Đó, mà trong khi gia đình bác ấy là một cái gia đình rất là có giáo dục nữa, mà hồi di cư vào thì bác mới lớn lên thì ông này thì ông đẹp trai lắm, Dạ, chồng của bác đẹp trai, thành ra bác ấy cũng người yêu cũng mê ông này, rốt cuộc rồi làm đám cưới với ông này. Nhưng mà rồi khi đám cưới xong rồi á, ở với nhau được chừng từ ngày đầu mà bác ấy có bầu, cho bác ấy có bầu thì ông đã bắt đầu ông đã ăn ngủ với cái người đầy tớ của trong gia đình, với một cái cô ở, cái một chị ở trong gia đình đó. Thì lúc đầu bác không biết đến nỗi cô ở này cô có bầu. Cô có bầu xong rồi lúc đó cô mới khai ra là cái bầu này là của chồng của bác ấy. Thành ra bác té ngửa luôn. Mà cả gia đình đành phải giấu nhẹm, rồi đành phải cho tiền cái cô ở này á, đi về quê sanh nở. Đó, xong rồi nuôi đứa con luôn, cho tiền nuôi đứa con luôn. Đó, tức là nuôi cả mẹ lẫn con luôn. Bác ấy rất là đau khổ. Mà người bác ấy là có đạo công giáo, thành ra bác không thể nào bác ly dị được. Bác ấy nói tâm tình với thì bác bảo là vì những cái chuyện như vậy, thành ra là gia đình đạo công giáo mà đạo dòng đó, đạo gốc đó, thành ra là không có ly dị được. Thành ra cố sống như vậy thôi, mà đến nỗi đến về sau này được bốn người con. Nhưng mà ông chồng này tính nào tật đó, ông vẫn lăng nhăng hết bồ bịch người này đến bồ bịch người kia. Đến cái năm 75 á, thì là bác được cái một vị sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó thương bác ấy lắm, thành ra là đưa hết cả gia đình, cả chồng con của bác đi qua bên Mỹ hết đó, trong một cái chuyến phi cơ. Thì bởi vì cái ông sĩ quan này ông yêu bác, nhưng mà tại vì bác ấy là người công giáo, bác ấy có chồng nữa, thành ra là hai người không thể đến với nhau được đó. Thành ra bác ấy không thể nào đi ra ngoài cái lề luật của một người phụ nữ Việt Nam được. Mà nhưng mà ông chồng thì bác ấy nói là bác ấy không còn tình nghĩa gì với ông chồng hết, bởi vì ông chồng mới lăng nhăng hết người này người kia, đâu có yêu thương gì bác đâu. Được bốn đứa con rồi, hai trai hai gái rất là đẹp như vậy, nhưng mà ông chồng vẫn cái tính nào tật đó thôi. Thành ra bác chán quá. Rồi cái ông người sĩ quan này đưa bác qua bên đảo Guam, thì nguyên cả gia đình rồi luôn. Đó, thì người sĩ quan này, ông này, ông cũng có vợ, có con đàng hoàng hết rồi. Đấy, nhưng mà ông cũng phải nói là bác gái này bác cũng xinh đẹp lắm. Đó, thành ra là hai người thông cảm nhau hai cái hoàn cảnh như vậy, nhưng mà không có đến với nhau được, có vậy thôi. Nhưng mà ông sĩ quan này ông rất là rộng lượng, ông đưa hết cả gia đình qua bên này rồi. Nhưng mà bây giờ nói cái chuyện về gia đình của bác đi. Ông chồng của bác ấy qua bên này rồi á, rồi sau cái một thời gian hơi khó khăn thì lúc cái gia đình bác cũng có tiền có của ở Việt Nam, phải đem được bao nhiêu vàng qua đây đó. Thế thì bác ấy nuôi được bốn đứa con lên, bây giờ mấy đứa đó nó đều có nghề nghiệp đàng hoàng hết, có danh vọng ở trong cái xã hội Mỹ này hết. Nhưng riêng bác á, thì bác cũng có tiền có của, nhưng mà cái tâm lý của bác á, cái tinh thần của bác rất là đau khổ, bởi vì ông qua đây, ông bắt đầu nghĩa là phải nói, ông không để ý gì đến bác hết. Đó, càng ngày càng già thì ông lại đi chơi tennis, rồi bồ bịch hết người Việt Nam, xong rồi đến cái người Mỹ nữa. Đó, thành ra bác coi như là có chồng mà cũng không có chồng. Đến nỗi bây giờ bác ấy đang ở nursing home, bởi vì ở nhà không ai chăm sóc bác hết. Mấy đứa con thì nó phải đưa bác vào nursing home thôi. Đứa nào nó không có ở chung một gần bác nữa, nó đi làm đi ăn ở các tiểu bang khác. Thành ra là bác có một thân một mình ở trong nursing home. Rất là tội như vậy mà bây giờ phải ngồi xe lăn nữa. Mà ông chồng thì phải nói là cứ ít nhất là phải nói là khoảng một tháng ông ấy đi vào ông mới vào thăm vợ một lần như vậy. Thành ra khi mà bác nói chuyện với tí bác buồn lắm, bác bảo bây giờ nên là cũng nhờ bác sống thì mấy đứa con thì nó lâu lâu nó về nó thăm bác, xong rồi nó gọi điện thoại này nọ đó, xong rồi á rồi có mấy đứa nó ghét bố nó quá, nó nói mẹ bây giờ là bố có bố có chồng mà không cũng giống chứ không có chồng. Vậy thì nó nói mẹ đó bây giờ chúng con nhìn thấy bố như vậy chúng con cũng không có không có bằng lòng cái cảnh mà bố mà đối xử với mẹ như vậy nữa. Thành ra nó nói mẹ nó bây giờ dù bảy mấy tuổi nhưng mà mẹ cứ làm ly dị đi, bởi vì cái phải nói cái tài sản nhà bác ấy, nó nhiều lắm. Nó nhiều là bởi sao, là gia đình bác ngày xưa là bố mẹ bác ấy gây dựng được một cái cửa tiệm mà bán vàng này, bán đồ đồng với chị nhiều lắm đó. Thành ra bác có tiền nhiều hơn. Thành mấy đứa con nó nói nếu mà mẹ không ly dị thì mai mốt những cái của này mà mẹ mất đi rồi là về tay bố hết, mà bố về tay bố là chúng con đưa cái gì được gì hết đó. thì là bố sẽ lấy cho bừa bịch của bố đi. Thành ra nó khuyên mẹ nó là bây giờ phải ly dị, làm giấy tờ ly dị với bố để chúng nó mai mốt cái của cải của mẹ nó ít nhất chúng nó cũng còn cái được hưởng nữa đó. Thế thì bác ấy ở trong nursing home nhưng mà bác ấy vẫn nghe cái chương trình của mình, bác nói là như vậy. Thành ra bác biết cái số phone, bác gọi cho Bixi, bác tâm tình như vậy. Thì bây giờ chúng ta là những người mà nghe cái tâm tình của bác qua Bixi như thế này, xin quý vị gửi lời đóng góp chia sẻ với bác, coi thì bác có nên ly dị với ông chồng này hay không để mà giữ của cải lại cho con cháu hay không. Mặc dù bác cũng là 72 tuổi nhưng mà bác nói giọng vẫn còn tốt lắm, vẫn còn có sức khỏe lắm. Bác chỉ có là tay chân bị Parkinson thôi, bị run rẩy thôi, chứ còn thật sự cái đầu óc bác rất là minh mẫn. Vâng, bác cái tên là bác Thảo. Dạ vâng, Bixi xin mời quý vị bắt đầu gọi vào để mà đóng góp với tâm tình của bà Thảo ngày hôm nay. Bixi xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, vừa rồi chúng ta đang nghe một cái câu chuyện phải nói là hết sức là đau lòng. Tuy rằng 72 tuổi rồi mà đang ở nursing home nữa. Hai vợ chồng đã sống với nhau là có tới 4 người con, 2 trai 2 gái rồi. Nhưng mà cũng không may là ông chồng của bà Thảo thì vẫn còn cái tính lăng nhăng như vậy từ Việt Nam cho đến khi qua bên đây. Thì bây giờ với một cái tình cảnh khó xử như vậy, vẫn đi ăn chơi rồi vẫn bồ bịch cho đến người này cô này hết cô kia. Và đến bây giờ thì qua cái sự mà cực khổ của bà Thảo đã chịu đựng như vậy, thì 4 người con của bà Thảo này cũng đã lớn trưởng thành rồi, cũng nên khuyên mẹ nên ly dị để giữ cái tài sản còn sót lại sau này để có thể dành dụm cho mấy đứa con. Thì với tình cảnh hiện nay thì không biết bà Thảo đang suy nghĩ là không biết có nên ly dị hay là không. Và đây là một cái câu hỏi hết sức là phải nói là đang giằng xé trong cái con người của bà Thảo. Và vâng, đây là một câu chuyện hết sức là đau lòng. Rất mong quý khán giả gọi vào để tham gia vào chương trình để giải đáp cũng như góp ý kiến cho cái câu chuyện của bà Thảo như vừa rồi. Vâng, thưa quý vị, với số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, và ngoài ra số điện thoại khác để quý vị cũng có thể gọi vào 2143415943, 2143415943. Kính mời quý vị thính giả gọi vào để góp ý cho bà Thảo trong bức thư ngày hôm nay, và xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Bixi kính mời ạ.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào gì?
Dạ.
Dạ.
Dạ. Chào Bixi.
Dạ. Dạ, chị Tư nói đi.
Thanh Hùng Nhã Quyên xin chào chị Tư ạ.
Dạ.
Dạ.
Chào Bixi ơi.
Chị Tư khỏe không? Chị Tư khỏe không?
Dạ khỏe, khỏe. Cảm ơn cả gia đình khỏe. Cảm ơn Bixi.
Dạ.
Bixi nói chuyện hồi nãy với Nhã Quyên á. Tôi bữa nay xin khen Bixi Nhã Quyên đưa cái câu mà cái gì hồi nói trước đó. Bixi nói đúng là Nhã Quyên nói đúng đó. Bởi vì không có khói thì sao có lửa. Trời ơi, ở Đà Lạt nữa đập xe người ta, nó ăn cắp xe dữ lắm đó Bixi ơi.
Dạ.
Nhưng mà vẫn bắt được hết đó. Giỏi lắm.
Dạ.
Cô Lít giỏi lắm, tôi khen đó. Nhưng mà giỏi không làm kịp nó đâu. Thiệt.
Dạ. Nhưng mà chị Tư biết không? Dạ, nó họ chiếu, biết chị thấy TV nó chiếu từ trên trời, nó chiếu xuống thì ra thoát được, đâu có thể thoát được đâu. Dạ.
Dạ, bắt được hết á.
Nhưng mà bên dưới kia, bên nhà hề bắt được.
Bữa nay rất là khen, Nhã Quyên cho cái ý kiến hay quá, chị Tư thích nghe quá trời luôn.
Dạ, vậy thì chị Tư, Nhã Quyên sẽ nói sau chị Tư cho ý kiến trước đi rồi, Nhã Quyên nói tiếp tục theo, không sao đâu.
Rồi Bixi hồi nãy Thanh Hùng có đọc lại nói cái chuyện là cái bà gì, bà Thảo gì đó, Bixi bà bao nhiêu tuổi rồi, bà vô nó sư hôn phải không?
Dạ 72 tuổi ạ.
Bây giờ bà ở đâu, ở nhà bà hay là bà vô trong viện lão?
Dạ nằm trong viện dưỡng lão á chị Tư.
Thôi thôi cho rồi đi, để số tiền đó cho con cháu mình, không có theo đuổi nữa. Cái người vậy rồi theo đuổi nó nhức đầu lắm. Cái chị Thảo ơi,
chị
nằm ở trong đó rồi mà ghen gì nữa, ghen cũng không làm được, mà không ghen cũng không làm được.
Dạ dì Tư ơi.
Dì Tư
làm
ơi.
Như là mình hên xui đánh bộ bài nó ra số bù rồi cho nó bù luôn.
Dạ
dì
Tư.
Theo dì Tư nói,
nếu ngoài mình còn tranh đua mà còn lên xuống này kia nọ, còn thấy chồng thấy này kia nọ, bây giờ nó đền vô trong đó rồi, nó chơi rồi chơi nó, làm gì làm.
Dì Tư ơi.
Mình kêu là không đẹp.
Dì Tư ơi.
Người đàn ông vậy không có đẹp, nhưng mà mình đã lấy rồi mình phải đẹp theo thôi.
Dạ dì Tư ơi.
Dạ.
Dạ.
Dì Tư cũng có thẳng thắn nói là không nên đi đeo đuổi của người đàn ông vậy nữa.
Dạ rồi.
Dạ hình như mình
chứ mình cũng tay chân run rồi, đi tới đâu cũng run rẩy rồi, người ta dòm người khác nó đẹp hơn mình rồi, mình đã hết đẹp rồi.
Dạ dì Tư.
Bây giờ cái số mình nó bù đi.
Dạ dì Tư cho Thanh Hùng Nhã Quyên nha. Cho Thanh Hùng Nhã Quyên.
Ủi lấy mình đi. Có theo đi nữa cũng mệt. Vậy thôi dì Tư có mấy lời để nói cho chị nghe. Còn quý vị ơi vô tiếp hộ dùm có.
Dạ vâng.
Chị là xóa bỏ nha. Vậy chị thẳng thắn nói vậy nha. Không theo nữa mệt lắm.
Dạ rồi. Thanh Hùng Nhã Quyên cảm ơn dì Tư ạ.
Để thôi ông cứ biết cũng hết thôi.
Dạ rồi cảm ơn dì Tư ạ. Dạ vâng.
Mình ở trong đó rồi không có làm gì nữa. Quậy cũng không được. Đi cũng không được. Hả ông Betty, dì Tư nói đúng không?
Dạ đúng, dạ đúng. Dì Tư nói gì cũng đúng.
Dạ. Vậy thôi để quý vị vô tiếp nha.
Dạ.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn dì Tư rất là nhiều ạ.
Rồi, cảm ơn dì Tư đã gặp và tham gia chương trình. Xin phép vị khán giả vừa gọi vào trên đài cho Nhã Quyên và anh Thanh Hùng vài phút gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình có những niềm riêng. Kính mong quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài 1.000.
Và xin mời chị Betty nghỉ chút xíu chị Betty nha.
Dạ, Betty phải uống nước mới được.
Dạ vâng.